Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị chương 9 với tựa đề Trại Panasonic Holding Center, trích trong tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà và sẽ qua phần trình bày của
Thu Minh
và Kim Hà. Chương 9 Trại Panasonic Holding Center thuộc tỉnh Chonburi, Thái Lan, ngày 1 tháng 8 năm 1980, đến ngày 10 tháng 10 năm 1980.
Khi chúng tôi qua bên kia cầu, đến lãnh thổ Thái Lan, thì thấy nhiều nhân viên của tòa đại sứ Hoa Kỳ của Bangkok đến đón. Trong đó có bà Trấn, người Việt Nam, có chồng là người Mỹ. Bà này vừa trẻ đẹp, vừa có lòng thương yêu dân tị nạn Việt Nam. Chúng tôi được cả hội Hồng Thập Tự Quốc tế dẫn lên các xe bus để chờ đi đến trại mới. Nhân viên của hội Hồng Thập Tự Quốc tế là ông Leon và ông George cùng đi để hướng dẫn đoàn người chúng tôi lên đường. Lên xe bus xong, chúng tôi đều mừng rỡ và thở ra nhẹ nhõm. Một đoạn đời tươi sáng hơn đang mở rộng và chờ đón chúng tôi. Đi xe độ cỡ 2-3 tiếng đồng hồ. Điều đập vào mắt tôi trước hết là người Thái lái xe phía bên trái, giống người Anh và người Hồng Kông. Họ lái xe rất nhanh và ấu. Đường lộ từ biên giới đến tỉnh Chonburi dài cỡ 250 km. Tỉnh Chonburi ở phía đông nam của tỉnh biên giới Arunachal Pradesh và ở phía nam của thành phố thủ đô Bangkok. Hai bên đường có ruộng lúa xanh chạy dài, có nhà tranh và nhà ngói giống y như miền quê Việt Nam. Tôi chợt nhớ đến quê nhà, nhớ đến quay quắt và điên cuồng. Việt Nam ơi, bao giờ tôi được về thăm? Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, chúng tôi đến trại Panasonic. Đó là một trại còn rất mới. Các khu nhà dài được xây bằng xi măng, nền xi măng cứ 4 căn dài gộp thành một khu hình vuông. Ở giữa có những khoảng đất trống để dân tị nạn trồng rau lang, rau muống hay các loại đậu. Các góc đều là đường đi thông qua các khu hình vuông khác. Trong lúc xếp hàng để chờ được chỉ định khu ở, gia đình tôi thấy một cái chợ nhỏ ở ngay ngoài trại. Chỉ cách có một hàng rào, người dân Thái bán đủ thứ đồ ăn và vật dụng. Từ quán hủ tiếu đến quầy thịt, hàng vải, hàng rau cải hay hàng bán đồ quần áo. Không thiếu một món nào cả. Người bán bưng từng ly siro xanh đỏ ra mời dân tị nạn. Người mua tới tấp, người bán chạy tới, chạy lui, lăng xăng cười nói. Gia đình tôi cũng thèm quá, nên mua 2 ly siro để cả nhà chia nhau ăn. Lũ con tôi đang thèm, được ăn siro đá nhận, chúng mừng rỡ, dành nhau mút chết nước ngọt. Tổ Việt Nam chúng tôi được chia nhau ở 2 khu hình vuông. Gia đình tôi ở chung với gia đình chị Vi, gia đình anh Cơ, chị PV, anh Võ và gia đình Lù A Múi, gồm có 4 chị em đi không có cha mẹ. Cha Lù A Múi lúc ấy đang ở San Francisco, gia đình chị CX, chị Đi và vài gia đình khác ở dãy kế đó. Việc đầu tiên chúng tôi làm là lo mắc cái võng để cho bé Bi nằm. Chúng tôi phân chia chỗ ở. Gia đình anh Cơ có 3 người ở phía bìa. Chị PV và anh Võ đi một mình. Gia đình chị Vi ở kế anh Cơ. Rồi gia đình tôi và sau cùng gia đình Lù A Múi ở phía bìa sát cạnh gia đình nhà tôi. Chúng tôi chia nhau gạo, than, dầu ăn. Còn thức ăn thì được lãnh hàng ngày. Mỗi ngày một tổ 19 người của chúng tôi được lãnh một con gà và một lô rau cải, họ cũng được lãnh muối và nước mắm. Sau khi ổn định nơi ăn ở, chúng tôi được hướng dẫn đi lấy nước ở một cạnh giếng nước bơm cách đó độ 200 mét. Mọi người được xài nước tự do, nhưng không có chỗ đựng nước nên chúng tôi chia nhau ra giếng tắm tại chỗ rồi mới mang về sau. Các khu nhà đều được đắp cao hơn để tránh lụt lội, nên cứ leo lên, tụt xuống để xách nước cũng là một điều khó khăn. Mỗi dãy nhà có một cái phi rỗng để chúng tôi đựng chung nước. Khi trời mưa thì có máng xối dẫn nước vào ngay thùng phi lớn ấy. Mỗi dãy đều trống lỗng, không có màn che nên bà con có thể nhìn thấy nhau dễ dàng và không có sự riêng biệt nào cả. Ở mỗi khu hình vuông đều có một máy phóng thanh. Chúng tôi cũng khổ vì cái máy quái ác đó. Nhạc miên được vặn ầm ĩ cả ngày. Người ta dùng tiếng miên là ngôn ngữ chính thức để thông báo cho dân tị nạn. Đây cũng là một lẽ dễ hiểu vì chỉ có 141 người chúng tôi vừa lên là người Việt và người Hoa. Phần lớn dân đã ở trại này là người miên cả. Ngày nào đài cũng hát bài không đã được dịch ra tiếng miên. Bài này rất thông dụng và được mến chuộng vô cùng. Tác giả bài không cũng nên hãnh diện vì tác phẩm của mình được mọi người ưa thích. Tệ nạn ruồi muỗi cũng bớt nhiều. Tại đây có nhiều phái đoàn đến thăm dân tị nạn thường xuyên. Họ là những nhân viên xã hội của chính phủ và tư nhân Thái. Họ là những nhà tu hành của Công giáo, Tin lành và Phật giáo. Họ là những phái đoàn thiện nguyện đến thăm viếng và làm việc với dân tị nạn. Cứ mỗi tuần đều có nhân viên của Cao ủy Liên Hiệp Quốc, của Immigration and Naturalization Service đến để phỏng vấn, khám sức khỏe và săn sóc người tị nạn. Ở đây, bà con tị nạn rất thoải mái, họ được tự do đi lại trong khu này. Trại rất rộng, chung quanh là hàng rào kẽm gai, bên cạnh trại là khu dân cư và đồng ruộng. Trước mặt trại là một khu trại dành cho người tị nạn đang xây nửa chừng. Trại này sẽ được gọi là Panat Nikom Transit Center. Đời sống dân tị nạn ở đây an toàn hơn và thoải mái rất nhiều. Ai muốn đi chợ thì đi, đi bất cứ giờ nào cũng được, khỏi phải xin phép. Ở trong trại cũng có một khu câu lạc bộ bán đủ thứ đồ ăn và đồ giải khát. Đèn điện có ở các đường lộ đất đỏ trong trại. Chúng tôi sống đã lâu trong sự thiếu thốn, đói khát và tối tăm. Nay được đến trại này, ai cũng nghĩ là mình đang được vào cửa thiên đàng. Bà con nói cười, đi chợ và bày ra làm ăn bún thịt nướng và bún bò hay bún riêu. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, bà con mới nhận được mặt trái của vấn đề. Trại mới này là thiên đường do dân tị nạn có tiền, nhưng trái lại, nếu ai không có được người nhà tiếp tế, thì đó là nơi hỏa ngục có đầy sự bất công. Hồi ở trại NW này, hễ ai có tiền hay không đều ăn uống như nhau, ngoại trừ những người có tiền thì ăn lén. Ở đó không có chợ, nên không có ai có thể ăn thỏa thuê hơn ai cả. Cho nên sự bất công không thấy rõ. Ở Panat Nikom, ai có tiền thì ăn uống như vua chúa, ai không tiền thì nhịn đói, nhịn thèm. Tiêu chuẩn một con gà cho 19 người không đủ thiếu gì cả. Hôm đầu tiên mới đến trại, gia đình tôi bồng bế nhau ra chợ để đi kéo ghế. Chúng tôi mỗi người ăn một tô hủ tiếu, thịt tôm và uống nước Coca. Từ 5 tháng nay nhịn thèm và nhịn khát. Nay được dịp ăn lại tô hủ tiếu, cả nhà tôi hân hoan và tươi tỉnh hẳn ra. Số tiền mẹ tôi gửi đã gần cạn. Tuy nhiên, tôi lấy cớ mừng ngày thoát cảnh NW9. Chúng tôi tự thưởng cho mình một chầu ăn tưng bừng và tốn kém. Một tô hủ tiếu giá 5 baht, trị giá 25 cent ở Mỹ. Một chai Coca lớn giá 10 baht, bằng 50 cent USA. Sau đêm đó, gia đình tôi vui như được dự tiệc của vua chúa ban, ai cũng cười đùa vui vẻ vô cùng. Tối về, tôi vội viết thư xin mẹ tôi tiền để mua đồ ăn và quần áo chuẩn bị lên máy bay. Ở đây chúng tôi phải tự mua tem để gửi đi. Mỗi thư mất 7 baht để gửi đi Mỹ. Chúng tôi không thể gửi thư chùa như hồi còn ở Non Chen và NW này. Mất 7 bát cho một lá thư. Chúng tôi rất đau xót và tiếc của. Ở trại này có cả phòng bưu điện để mua tem thư và gửi đi. Mỗi ngày có người đọc tên người nhận bằng tiếng Miên, nên nếu không chú ý kỹ để nghe tên mình trên máy phóng thanh thì coi như tiêu đời. Hôm 2 tháng 8 năm 80, có một số người đến chụp hình cả gia đình chúng tôi để làm giấy tờ. Chúng tôi có cả số ID riêng. Rồi thời gian sau, chúng tôi được kêu lên để khai hồ sơ lý lịch, tên các thân nhân ở ngoại quốc và còn lại ở Việt Nam. Có người tị nạn Miên và Việt, nếu khá tiếng Anh đều có thể xin vào làm giấy tờ cho dân tị nạn. Rồi phái đoàn INS tới phỏng vấn, bắt chúng tôi tuyên thệ nói sự thật. Sau đó chúng tôi được khám sức khỏe thật kỹ và được chụp hình phổi để hoàn tất hồ sơ ra đi định cư. Những ngày bận rộn, giấy tờ làm, ai cũng mệt mỏi nhưng hân hoan. Có những phái đoàn các nước Âu, Mỹ đến phỏng vấn từng gia đình. Ai không đủ sức khỏe thì bị từ chối và phải ở lại trại này vô hạn định cho đến khi chữa lành bệnh. Bên cạnh gia đình tôi là gia đình cô bé Lù A Múi, 4 chị em gồm 2 trai và 2 gái. Ba của họ không chịu gửi tiền qua nên các chị em chúng đều ăn uống rất cực khổ. Mấy chị em buồn khóc hoài, đến nỗi gia đình tôi dù không đủ tiền xài vẫn phải cho cô Múi 5 bát để mua đồ ăn. Múi phải viết thư để xin tiền nhưng lại không có tiền mua tem. Nó bèn mượn tiền tôi. Thấy tình cảnh chị em nó, tôi lại bồi hồi nhớ lại nỗi buồn tủi của gia đình chúng tôi khi ở trại nhà thương non chen. Một hôm, có một phái đoàn tu sĩ Công giáo đến thăm trại chúng tôi. Tôi đánh bạo bắt chuyện với một thầy dòng Công giáo tên Tròn, người Tàu Hồng Kông. Tôi dùng Anh văn để diễn tả sự nghèo khổ của gia đình Múi và đề nghị thầy dòng giúp cho gia đình nó ít tiền để chị em nó có tiền mua đồ ăn. Thầy Tròn tỏ vẻ thông cảm và ái ngại. Thầy rút túi đưa 20 bát cho Múi và hẹn sẽ đến thăm nó sau. Múi vui mừng cảm ơn thầy, rồi sau đó nó nắm tay tôi tỏ lời cảm ơn. Độ 2 ngày sau, quả nhiên, thầy Tròn lại đến và trước mặt tôi, thầy tặng cho gia đình Múi 300 bát. Múi và tôi cảm động, cảm ơn thầy rối rít. Thầy Tròn cũng biết tiếng Quảng Đông nên thầy và Múi nói tiếng Tàu với nhau. Tối hôm ấy, Múi nấu một nồi chè đậu xanh rồi múc ra một tô lớn để tặng cho gia đình tôi. Cô bé nói, con không biết nói gì để cảm ơn thím. Vậy thím ăn chút chè này để con được tỏ lòng biết ơn thím. Tôi cảm động, long lanh ngấn lệ. Một cô bé cỡ 17 tuổi mà đã biết ăn ở phải. Không như vậy, trời sẽ không phụ lòng.
Phải ăn ở phải không như vậy, mình phải
ăn ở phải không như một cô bé cỡ 17 tuổi mà đã biết ăn ở biết điều như vậy, trời sẽ không phụ lòng cô. Trước ngày được tiền thầy Tròn cho, lúc đi khám sức khỏe, Múi đã bị xỉu khi lấy máu thử nghiệm. Có lẽ cũng vì cảnh thiếu ăn, nay có tiền, chị em nó rất vui vẻ. Các chị em của Múi rất lễ phép và ngoan ngoãn. Múi lấy 7 bát trả tiền tem lại cho tôi. Tôi cứ dặn dò tụi nó phải ăn uống dè sẻn kẻo hết tiền thì chán lắm. Vài hôm sau, chúng tôi lại được tiếp chuyện một nhân viên xã hội người Thái. Cô này cỡ 22 tuổi, nói tiếng Anh rất giỏi. Cô ta đi vòng quanh trại để hỏi thăm các nỗi khó khăn của người tị nạn. Cô ghi chép rất chi tiết các chuyện tôi kể cho cô nghe. Cô còn dạy chúng tôi đếm từ số 1 đến số 10 bằng tiếng Thái để mà đi chợ mặc cả giá hàng. Rồi lại thời gian sau, một bà sơ Công giáo đến thăm trại chúng tôi. Bà người Nhật, tên là sơ Suzuki. Bà không mặc áo tu và mặc bộ đồ đầm màu xanh đậm, màu navy. Bà nói tiếng Anh không rành nhưng lòng thương người của bà thật đáng ngợi khen. Bằng điệu bộ, bà diễn tả ý của mình rõ ràng hơn Anh ngữ. Nhìn chúng tôi sâu các con cá khô nhỏ bằng sợi dây rồi phơi nắng cho khỏi giòi bọ và mốc. Bà lắc đầu mặt bà sụ xuống, long lanh nước mắt. Mỗi ngày, bà đều đến thăm dân tị nạn. Bà đem kim chỉ tặng phụ nữ và đồ chơi tặng chơi các trẻ nhỏ. Cử chỉ của bà nhẹ nhàng, lời nói êm dịu và từ tốn. Bà là nguồn vui, là ánh sáng soi sáng đời kẻ không nhà. Hôm nào bà không đến là cả xóm hỏi thăm tin bà. Bà bồng trẻ em, con tôi mới một tháng nên bà thích chơi với bé lắm. Bà cho bé đồ lúc lắc và áo quần nhỏ. Bà nói và cười suốt ngày. Từ từ, trẻ con bu quanh bà với ngôn ngữ quốc tế. Sơ Suzuki đã chiếm cảm tình của các người dân tị nạn. Ai cũng cười hỏi và nói chuyện với bà. Họ nói tiếng Việt, bà nói tiếng Anh và Nhật, thế mà vẫn tâm đầu ý hiệp. Một hôm, bà tới và ngoắc mọi người cùng ra đường lộ nhỏ với bà. Ở đó, có khoảng 5-6 người đạp xe đi bán cà rem cây. Sơ Suzuki ra lệnh mọi người tới ăn kem đi, rồi bà sẽ trả tiền. Thế là, từ người già, đàn ông, đàn bà đến con nít, ai cũng xô đẩy để được phát cà rem cây. Nhìn mọi người vui mừng ăn cà rem, bà nở nụ cười mãn nguyện, nét mặt bà sáng rỡ và hiền lành. Chúng tôi ai nấy đều đến cúi chào và cảm ơn bà. Bà cũng rất lịch sự cúi chào mọi người để đáp lễ. Bà Sơ Suzuki là nguồn vui của gia đình tôi và người tị nạn Việt Nam. Khoảng cuối tháng 9 năm 80, bà dẫn một bà sơ khác đến giới thiệu với chúng tôi và tuyên bố là bà phải đổi đi làm việc ở chỗ khác. Ai cũng ỉu xìu khi nghe tin bà ra đi. Bà phải đi đến từng người, vỗ về và an ủi. Bà cũng buồn, ra mặt và khóc. Ngày gặp bà lần cuối, tôi có tặng cho bà một tấm hình của gia đình tôi mà anh Võ đã chụp hộ. Tôi viết mấy dòng cảm ơn bà và ví bà như một thiên thần mà Thiên Chúa gửi đến để an ủi kẻ khó khăn như chúng tôi. Tôi viết bằng tiếng Anh, hy vọng bà hiểu được tâm tình của tôi. Bà ôm chặt tôi và con bé của tôi khóc. Tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh đẹp và nhân từ của Sơ Suzuki, dù đã 8 năm đi qua và dù đã xa Sơ hơn nửa quả địa cầu. Sơ Suzuki đi, chúng tôi buồn ủ rũ, nhưng cũng may, Hội Công giáo COE lại gửi một thầy tu Công giáo người Ấn Độ, tên là thầy Paul, để đến làm việc với chúng tôi. Thầy nói tiếng Anh văn rất lưu loát, thầy rất tận tâm và vui tính. Thầy nói và dạy cho chúng tôi thêm Anh văn. Khi biết tôi cận thị mà mất kiếng, thầy hứa sẽ cho tôi mượn một đôi kiếng cận thị mà thầy đang có dư. Thầy hay đến nói chuyện với tôi và kể về xứ sở của thầy là Ấn Độ. Thầy thương dân tộc của thầy và luôn mong muốn thấy Ấn Độ giàu mạnh hơn và dân tộc thầy sung túc và hạnh phúc hơn. Ở thầy Po, tôi thấy hình ảnh của một vị anh hùng hay một nhà cách mạng hơn là một thầy tu. Thầy rất thẳng thắn, hễ tôi nói sai anh văn là thầy dạy tôi sửa ngay. Nhờ thế, tôi có dịp bồi dưỡng tiếng Anh của mình. Vợ chồng tôi tha thiết mời thầy, nếu có dịp đi Mỹ, nhớ ghé Nam Cali để thăm gia đình tôi. Thầy ghi nhận hảo ý của chúng tôi, nhưng thầy nói thay vì dành dụm tiền mua vé đi Mỹ chơi, thì để mua gạo và thực phẩm cho dân nghèo. Ngày 10 tháng 10 năm 80, chúng tôi lên đường qua trại Transit Center. Thầy biết đó cũng là ngày sinh của Vĩnh, nên đem bánh kẹo đến tiễn chúng tôi và mừng sinh nhật Vĩnh. Sau này, khi tôi về ở Huntington Beach, chúng tôi có nhận được vỏn vẹn một thư của thầy Paul, báo tin thầy sẽ chuyển sang nước Miến Điện để làm việc, rằng thầy sẽ cho chúng tôi địa chỉ mới ở Miến Điện, nhưng rồi thầy bật tin luôn, nên chúng tôi không thể liên lạc với thầy nữa. Thầy là một nguồn vui cho đời sống bất hạnh của dân tị nạn. Thầy rất chăm lo cho an sinh của kẻ khác. Ở thầy, tôi đã thấy thế nào là tình yêu và sự độ lượng của một người chăn chiên. Khoảng tháng 9 năm 1980, một hôm, có tin vị giám mục công giáo của địa phận Chonburi tới thăm dân tị nạn. chúng tôi mừng quá, vội vàng thu dọn lều cho sạch sẽ để đón vị cha lành. Nghe tin đồn, Đức cha có mẹ là người Việt Nam, cha của ngài là người Thái Lan, ngài đã ở Thái từ nhỏ, còn mẹ ngài di cư sang Thái cũng đã lâu. Vào dịp vua Tự Đức bắt bớ đạo và tín hữu Công giáo, vào khoảng năm 1870, dân Công giáo Việt Nam vì không chịu được sự đàn áp và bắt đạo của các vua nhà Nguyễn, nên họ đã trốn sang Thái Lan để tụ tập thành làng nhỏ sinh sống, giữ đạo và lập nghiệp luôn tại đó. Khi vị giám mục đến, cả trại đón mừng. Ngài đi thăm từng khu và dừng lại sau cùng ở khu của người Việt Nam. Ngài dùng tiếng Việt để chào mừng dân tị nạn Việt Nam. Anh Chư Văn Bi là người thông dịch viên. Ngài chỉ nói tiếng Việt chút đỉnh và dùng Anh văn cho suốt buổi đàm thoại. Ban văn nghệ lúc ấy chỉ có Tâm, Huyền, Vĩnh và Tùng. Tôi tình nguyện giới thiệu bằng tiếng Việt để anh Bi dịch lại. Chúng tôi hát tặng ngài và đoàn tùy tùng các bài hát đã được ủng hộ hồi còn ở NW này như Việt Nam, Việt Nam, Sài Gòn vĩnh biệt, Sài Gòn bây giờ buồn không em, bài ca vượt biên, hay là Mẹ Việt Nam, chúng con vẫn còn đây. Khi chúng tôi hát, vị giám mục rất chú ý theo dõi. Có lẽ ngài cố vận dụng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình để hiểu thêm tiếng mẹ đẻ. Từng tràng pháo vỗ tay của võ nổi lên. Cuối cùng, ngài rút ra 500 bát để cho ban văn nghệ. Tâm, Huyền, Vĩnh và Tùng mỗi người lấy 100 bát. Còn 100 bát cuối cùng, Tùng và Huyền đề nghị đưa cho tôi vì công tôi giới thiệu Hoa Lá Cành và Lâm Ly Bi Đát. Chúng tôi mừng quá, cúi đầu cảm ơn vị giám mục. Ngài cảm động ban phép lành cho chúng tôi. Trước đó, ngài đã tặng cho nhóm người Việt tị nạn 1.000 bát, mỗi người cũng được chia cỡ 7 bát. Gia đình tôi cũng ngót nghét 50 bát rồi. Sau hôm ngài về, gia đình tôi rất vui. Đang nghèo lại được 250 bát, đúng là ơn lành của Thượng Đế nhờ tay vị giám mục địa phận Chonburi mang đến. Kỷ niệm tốt đẹp ấy làm chúng tôi cứ nhớ mãi. Nhắc đến vị giám mục người Việt lai Thái, chúng tôi lại cảm động về sự rộng rãi của ngài. Ngay hôm sau, tổ chúng tôi tổ chức chụp hình. Anh Võ, vì có vợ gửi tiền tiếp tế đều đặn, nên anh ta đã sắm được một máy hình Canon. Anh cùng cả tổ mua phim chung, chụp chung rồi chia nhau rửa hình. Cách đó vài ngày, gia đình tôi nhận được 4.000 bát do bà Chocha Gudam, nhân viên của tòa đại sứ Mỹ ở Bangkok, chuyển giao. Mẹ tôi gửi 200 đô sang Bangkok cho ông sếp của tôi. Ông này nhờ bà Chocha chuyển dùm. Bà Chocha đã đến tận chỗ tôi ở để giao tận tay tôi số tiền. Khi nhận tiền xong, cả nhà tôi ra chợ sắm quần áo, mỗi người một áo mới, quần mới và đôi dép hoặc giày. Tôi còn sắm cho các con gái, mỗi đứa một cái mũ rất đẹp màu xanh, màu hồng. Tôi còn mua ít son phấn và đồ lót cho tôi. Ngày chụp hình, ai cũng diện đẹp và cười toe toét. Chúng tôi đổi kiểu, đứng ngồi và đổi áo cho nhau, cho người ta khỏi biết là mình chỉ có mỗi một bộ mà thôi. Chúng tôi rủ nhau ra các khu nhà chưa có ai ở để chụp cảnh cây cỏ và bụi rậm có hoa dại. Các con tôi đua nhau cầm hoa dại cho đẹp, còn hai vợ chồng tôi thì chui vào bụi rậm để có hình, có ít cây cảnh. Đứa con mới sinh cũng được đem ra thay đồ đủ kiểu để chụp hình. Con bé bị đặt nằm trên miếng gỗ để chụp hình. Có cả bé Bùi Văn Thái cũng chụp hình luôn. Cả trại, hễ ai có tiền rồi là đua nhau sắm đồ và chụp hình. Ở trại Panatnikom này có đủ nhân viên y tế và các phòng khám bệnh. Đa số các nhân viên này là người phi luật tân. Gia đình tôi cũng được săn sóc rất kỹ, nhất là bé Thiên Hương vừa mới ra đời. Nhân viên y tế đối đãi rất tử tế và chu đáo. Cũng tại nơi đây, rất nhiều người tị nạn được chám răng và nhổ răng. Trại này cũng có khu feeding center. Tất cả nhân viên đều là người Miên. Cách tổ chức và đồ ăn đều rất khá. các con tôi đều được hưởng quy chế ăn uống miễn phí mỗi buổi trưa tại center này. Từ ngày qua trại này, tinh thần mọi người rất khả quan. Họ được đi lại thoải mái trong khuôn viên rộng lớn của trại. Tối đến, các cặp trai gái đưa nhau đến các trại chưa có người ở để tâm tình. Tình cảm giữa các đôi lứa càng sâu đậm. Có những người đi vượt biên một mình, khi tới trại lẻ loi nên cố tìm những người khác phái lẻ loi để giúp đỡ và tâm sự. Có hai cô gái trẻ từ trại Khao Y Đang tới. Hai cô này đặc biệt được sự giúp đỡ của một đại tá Thái Lan. Vị này lên xuống, mua sắm và sắp xếp chỗ ở cho hai cô gái này. Ông còn mua cả nhang đèn và trái cây để cho hai cô kia cúng bái. Hỏi ra mới biết họ là hai chị em và họ đã ăn ở với vị đại tá nọ. Vì thế họ mới được săn sóc chu đáo như vậy. Bà con sầm xì kêu hai cô này là đệ nhất phu nhân. Khoảng tháng 9 năm 1980, hàng ngày đều có nhiều chuyến xe vận tải chở dân tị nạn Việt Nam và Miên từ trại Khao Y Đang đến. Cỡ vài tuần, lại có các chuyến chở dân tị nạn ở NW9 đến. Đó là một sinh hoạt hào hứng và sôi nổi nhất của dân tị nạn. Họ dắt nhau ra trại, đứng đón những người vừa đến để mong tìm người thân hay bạn bè. Ai tìm được người thân thì nhảy lên rồi la hét mừng rỡ. Những người vừa di chuyển đến thì đầu đội một cái túi đồ, tay xách thùng, xô hay là nồi niêu. Họ đi lũ lượt từng đoàn dài, bụi đỏ trên đường bay mù mịt và bám lên người họ. Ai cũng nói cười vui vẻ vì được lên tới trại Panatnikom này, kể như được đến gần các nước tự do hơn. Các người từ trại NW9 lên đợt sau đều được sắp xếp ở chung các tổ gần nhau. Họ thường hay chạy đến lều chúng tôi để mượn đồ dùng như xô, nồi, đựng nước. Có người đến xin đồ ăn hay mượn tiền. Cứ tối đến, vì có thêm bà con tị nạn Việt Nam, nên chúng tôi tổ chức đàn hát và tâm sự. Chúng tôi bày ra mừng sinh nhật các bạn thân để ăn uống và hát hò. Chúng tôi còn tổ chức đi đến lều thăm viếng nhau và nói chuyện. Đời sống trở nên thi vị hơn, bà con đua nhau làm bánh, nấu đồ ăn và còn làm rượu nếp nữa. Trong trại có một người đàn bà Miên đi bán men từng lều nên chúng tôi mua để làm rượu nếp ăn. Chúng tôi lần lượt học đếm bằng tiếng Thái để đi chợ, có thể mặc cả, trả giá bớt. Mỗi lần đi chợ là chúng tôi kỳ kèo trả giá. Chợ có những người đem xe đến để bán vải vóc, đủ loại xoa, đủ loại vải muslin. Tôi lần mò mua được một xấp hàng muslin để làm quà cho mẹ tôi ở Mỹ. Ngày 10 tháng 9 năm 1980 là ngày sinh nhật cháu Ninh được 8 tuổi. Vợ chồng tôi mừng sinh nhật cháu bằng cách cho nó 3 bát, một cây cà rem và một miếng dưa hấu. Thằng bé cười mừng rỡ. Còn con em nó, bé Kim 5 tuổi, thì dễ đành đạch, tỏ ý ganh tị. Nó nói là tại sao nó không được mà anh nó lại được tiền. Thế là gia đình tôi lại phải dỗ dành nó và cho nó một cây cà rem để chám miệng con bé. Ở trại, chúng tôi cố gắng mua nhiều trái na và cam ngọt ăn vì sợ lúc qua Mỹ sẽ không có dịp để được ăn những trái cây nhiệt đới nữa. Đến ngày 30 tháng 9 năm 80 là sinh nhật thứ 5 của bé Kim. Lần này, khi được quà sinh nhật gồm 5 bát, con bé mừng rỡ, cười đùa hớn hở.
Nạn ma nhát hàng đêm.
Khi chúng tôi ở trại Panatnikom từ ngày 1 tháng 8 năm 80 đến ngày 10 tháng 10 năm 80, chuyện làm chúng tôi sợ sệt nhất không phải là nạn para cướp bóc và hãm hiếp, không phải là chuyện chạy bom đạn ở rừng biên giới, mà là chuyện ma hiện ra nhát và đe dọa chúng tôi hàng đêm ròng rã. Ngay thời gian đầu, đêm nào chúng tôi cũng nghe tiếng chó tru lên từng hồi, ai cũng sợ rúm người. Tiếng bầy chó tru lên nghe ghê rợn và rợn tóc gáy. Bà con kháo nhau rằng chó tru là vì nó thấy ma. Người đầu tiên thấy ma đến nhát là chị Hát, má của bé Thái. Gia đình chị chỉ có một mẹ, một con gái và một bé trai vừa sinh khoảng 1 tháng rưỡi. Đêm đầu tiên, chị nằm mơ thấy một người đàn ông Thái đội áo mão của quan triều đình tới ngồi ngay trước mồng chị và đuổi chị đi khỏi nơi này. Ông ta nói là đây chính là nhà của ổng, ổng không muốn có kẻ xâm nhập. Chị hát sợ quá, hét lên rồi tỉnh luôn. Mồ hôi chị toát ra như tắm, chị run sợ quá chừng. Tiếp đến là chị D ở sát chỗ chị hát. Chị D thấy rõ ràng một người đàn ông vén mùng chị để chui vào. Chị sợ quá, ngồi tụng kinh và bắt ngón tay lại với nhau để trừ tà ma. Chị nhắm mắt và tụng kinh liên hồi cho đến khi con ma đàn ông biến mất. Đêm sau, đến phiên cô hát, em chị T thấy người đàn ông đến ngồi nhìn cô một cách tức giận. Ông ta ra ý đuổi cô này ra khỏi chỗ đó. Sau khi cả ba người đều bị ma nhát, cả khu trại chúng tôi xôn xao và sợ sệt. Tối đến là bà con chen chúc nằm sát nhau, tay truyền qua khỏi mùng mình để nắm tay người hàng xóm. Riêng tôi và cô Muối là sợ nhất. Tôi rúc đầu vào nách của Vĩnh cả đêm và không bao giờ dám mở mắt để nhìn. Muối sợ quá nên năn nỉ tôi. Thím ơi, thím đưa tay qua con nắm. Hễ con thấy ma thì con lắc tay thím nghe. Tôi thương hại Muối nên đêm nào tôi cũng đưa tay ra khỏi mùng để nắm tay nó. Con bé nó run lập cập cả đêm. Có đêm vì sợ quá, nó khóc rưng rức. Bà con cả xóm đem quần đen ra phơi gần mùng mình để ma nó thấy đồ dơ ế mà chê không vào. Cả xóm về đêm, hễ ai mót đi tiểu là hô lên, thế là cả bọn đàn ông đàn bà, trai gái, ùn ùn rủ nhau đi tiểu chung. Có khi cả nhóm cỡ 20-30 người kêu réo nhau để cùng đi tiểu, ai cũng nắm tay nhau, lò mò đi trong đêm tối. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn cười, tình hàng xóm từ đó càng ngày càng gắn bó và thân thiện hơn. Một cậu con trai tên Hoàng, nghe mọi người nói là họ thấy ma, cậu ta bèn lên tiếng, nếu mà nó có ngon thì tối nay tới đập bể đồ của tôi đi. Ngay tối hôm đó, ma đã đến đập bể tất cả các chai lọ của cậu ta. Cậu hơi chuột dạ, nhưng không biết tởn. Cậu Hoàng đề nghị lần nữa, nếu mà có ngon, tối nay thì tới bóp cổ tôi đi. Thế là tối đó, ma tới liền. Nó bóp cổ Hoàng chặt đến nỗi cậu ta phải vùng dậy, đạp liên hồi và ú ớ kêu cứu. Nghe tiếng cậu la hét, cả xóm kinh hoàng, tỉnh dậy, người này kêu gọi người kia, cả xóm ồn ào bàn tán. Từ đó Hoàng đã biết nể sợ ma. Đêm hôm sau, ông già bên kia khu nhà đối diện nhà chúng tôi lại thấy ma. Con ma ngồi nhìn ông ta chăm chăm, rồi ra ý đuổi ông ta đi ra. Ông già sợ quá, vái vái và năn nỉ cho ở lại. Sáng hôm sau, ông ta kể chuyện và bàn với mọi người mua đồ về cúng vái. Vì thế, tối tối, bà con thay nhau cúng vái, đèn nhang thắp lên le lói, tiếng tụng niệm nổi lên. Trong đêm tối, nhìn thấy sợ vô cùng. Tuy nhiên, đến phiên ông Di thấy ma, ở lều ông có bàn thờ Chúa và Đức Mẹ, nên ma không vào nhà ông. Nó đợi ông đi ra đi tiểu ban đêm để đè đầu ông xuống và nhát ông. Ông sợ quá, hét lên chói lói. Cô PV ở ngay lều tôi nằm ngủ, nơi võng mỗi tối. Đêm nào, cô ta cũng đánh lộn với ma. Cô không biết sợ, nên chúng tôi tặng cô biệt hiệu là Dũng Sĩ Diệt Ma. Càng ngày, tôi và Muối càng sợ. Tối đến là chúng tôi đi ngủ sớm. Có lúc con bé của tôi tỉnh dậy khóc, đòi bú, tôi liền đánh thức Vĩnh dậy để cùng thức với tôi. Một hôm, anh Võ vì nằm ở lều tôi chật quá, nên anh đi qua khu lều bên trống người để nằm một mình. Tối hôm ấy, anh Võ bị ma ném đá vào người anh quá chừng. Cuối cùng, đến phiên Vĩnh thấy ma lù lù đê về phía mùng chúng tôi nằm, anh vội ngồi bật dậy và làm dấu thánh giá, thì nó biến mất ngay. Tôi tỉnh dậy, ngồi vội lên, hỏi anh liên hồi, nhưng anh không chịu nhận là thấy ma. Mãi đến khi qua Mỹ, anh mới nói là đã thấy nó. Tóm lại, bà con ai cũng nếm mùi thấy ma, nghe nói về ma và sợ ma nhát. Về sau, nhiều người đến sau lại không thấy nó nữa. Có lẽ vì khu chúng tôi ở gần cây đa lớn và miếu thờ thần nên thấy ma mãi. Ở trại này, cái thú nhất là được đi chợ mãi, đâm ra tốn tiền. Ở cái chợ nhỏ này mà nó có đủ thứ. Phần lớn, các người bán hàng đều đi xe truck hiệu của Nhật Bản. Chúng tôi rất ngạc nhiên vì nếp sống cao của người dân Thái. Tuy chỉ là người lái buôn nhỏ, mà họ cũng có xe hơi, trả bù cho nước Việt và dân Việt nghèo nàn suốt đời. Tiêu tiền nhiều nên bà con túng tiền. Họ đem theo khăn lông được phát ra để đổi lấy đường, sữa hay đồ ăn. Có người đem gạo dư được cấp phát để đổi lấy bún hay hủ tiếu để ăn. Ở đây, nhờ gặp trực tiếp nhân viên tòa đại sứ và INS, nên người Việt Nam đã có dịp để tố cáo những cá nhân xấu xa, đê tiện của Para. Chúng đã cướp bóc và hãm hiếp dân tị nạn, nhưng sau này lại trà trộn trong hàng ngũ dân tị nạn người Miên và Việt để xin đi định cư ở nước thứ ba. Sau khi chúng tôi đi định cư, hàng loạt đợt người Việt Nam từ NW9 còn ồ ạt tiếp nhau lên Panat Nikom. Họ đã đứng lên để tham gia các công tác trong trại này như phụ trách phòng thư, mở lớp Anh văn và Việt văn, làm việc ở phòng y tế, giúp việc tòa đại sứ cũng như INS. Cho dù ở đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào, người tị nạn Việt Nam cũng cố gắng để tham dự trong các sinh hoạt cải thiện đời sống người tị nạn. Đến ngày 10 tháng 10 năm 80, gia đình tôi ở trong danh sách được di chuyển lên trại Transit Center. Trại này ở rất gần Bangkok và phi trường. Nơi đây, chúng tôi chờ đợi để tái khám sức khỏe và được sắp xếp máy bay để ra đi. Ngày ra đi rời khỏi trại Panat Nikom, thầy Paul đã đến tận lều gia đình tôi để tặng bánh bông lan và kẹo mừng sinh nhật Vĩnh. Thầy tiễn đưa chúng tôi đến khi chúng tôi lên xe, thầy mới về. Chúng tôi ra đi vẫn mang hình ảnh thầy hiền lành và thông minh của thầy. Giờ đây, nếu có dịp gặp lại thầy, chúng tôi sẽ cảm ơn thầy và nguyện noi gương thầy để lo cho tha nhân và xã hội.
Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị chương 9 của tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà. Xin kính mời quý vị nghe tiếp chương 10 và gửi tới. Xin cảm ơn quý vị.